Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Vì sao chúng tôi dám dịch như thế này? Ngài Liễu Quán thì nói như thế này: vạn pháp quy về nhất, nhất quy hà khứ. Nghĩa là tất cả quy về một, một quy về chỗ nào. Thì đến đây thì Ngài đỡ lỏng câu hỏi đó mà không có cái lời giải đáp. Ở đây có ai giải đáp không ạ? Tất cả quy về một, một quy về chỗ nào, một quy về đâu, quy về đâu ạ? Quý vị nào biết trả lời nữa. Thật ra một không có quy về đâu, mà một, một bao hàm tất cả, một bao dung tất cả, một chứa đựng tất cả. Cho nên trong một này nó có cái vạn pháp trong đó, nó có vô số pháp màu nhiệm như thế. Cho nên mới nói gọi là nhất thiết pháp vi Phật pháp là như thế. Tất cả các pháp đều là Phật pháp là như thế. Nghĩa là các pháp chỗ đây á, chúng ta phải hiểu rằng là chỗ này là chỉ cho cái sự diệu dụng của chân tâm, nói về cái các pháp vô vi, các pháp của nó lưu xuất từ chân tâm hả? Chứ không phải là các pháp nó thuộc về về thế giới của duyên sinh nữa, thế giới của hư ảo, thế giới không bình lòng nữa, nó không thuộc về thế giới đó. Cho nên chúng tôi không có dịch là các pháp, mà chúng tôi dịch là chân tâm. Chúng ta dịch là tướng không đích thực của chân tâm diệu dụng, chẳng từ đâu sanh ra, cũng chẳng mất đi, chẳng sạch, chẳng dơ, chẳng tăng, chẳng giảm. Nguyên văn của nó là: thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thì chúng tôi dịch là tướng không đích thực của chân tâm diệu dụng, chẳng từ đâu sanh ra, chẳng mất đi, chẳng sạch, chẳng dơ, chẳng tăng, chẳng giảm. Chúng tôi không có dịch cái từ các pháp, nó dễ hiểu lầm qua cái các pháp hữu vi. Đây là chỉ cho các pháp vô vi, mà các pháp vô vi này á, nó lưu sức từ cái chân tâm, từ cái chân tâm này, từ cái chân tâm này mà nó vận dụng, nó hình thành nên các pháp vô vi như là bố thí, trì giới, thiền định, tinh tấn, từ bi, hỷ, xả. Nói chung tất cả các pháp đó đều lưu xuất từ chân tâm. Cho nên mình dịch ngay cái chữ chân tâm là đủ rồi ha. Thì tướng không đích thực của chân tâm diệu dụng, chẳng từ đâu sanh ra, chẳng mất đi. Chẳng từ đâu sanh ra, chẳng mất đi là sao ạ? Chúng ta cứ suy nghĩ đi, cái hư không này nó có từ đâu sanh ra không?
Không.
Mà nó có mất đi đâu không? Cũng không. Thì cái chân tâm diệu dụng chúng ta nó cũng vậy, nó cũng rộng lớn như hư không, tròn đầy, nó phủ khắp. Cho nên nó chẳng từ đâu sanh ra và cũng chẳng mất đi là như thế. Muốn hiểu mà từ đâu sanh ra, muốn hiểu mà chẳng từ đâu sanh ra thì chúng ta hiểu có chỗ sanh ra hả? Thì chúng ta sẽ hiểu chẳng từ đâu sanh ra. Ví dụ như một cái tâm thức mà nó sanh ra, nó được sanh ra thì nó sẽ mất đi, thì cái tâm thức đó gọi là tâm thức hư vọng, tâm thức không bằng lòng. Cũng giống như hồi nãy chúng tôi nói, như lời thề nó sanh ra từ đâu ạ? Nó sanh ra từ cái đối tượng của mình, từ cái sắc nào đấy, từ cái nơi chốn nào đấy. Có sanh ra như thế thì nó, khi mà cái sắc cái xác của mình nó hủy diệt, nó tàn quá, thì cái đời thời kia cũng, cái tâm thức ban đầu đó nó cũng tan biến đi. Cho nên như thế là có chỗ sanh ra, cho nên nó phụ thuộc vào cái chỗ đó, mà chỗ đó hư thì cái tâm thức đó nó cũng biến mất đi. Quý vị hiểu chỗ này không ạ? Nghĩa là có chỗ sanh ra là có cái gì đó nó phụ thuộc, nó tồn tại, có một cái sự phụ thuộc vào cái đối tượng. Khi cái đối tượng sụp đổ thì cái chủ thể nó sụp đổ theo, thì đó gọi là có chỗ sanh ra, cho nên cái chỗ mất đi. Chân tâm diệu dụng thì nó không có từ đâu sanh ra, nghĩa là không có từ một cái nơi chốn nào đó, một cái đối tượng nào đó mà sanh ra cái chân tâm diệu dụng được. Đó là cái gì nó thuộc về bản thể của mình, không từ đâu sanh ra, cho nên nó cũng chẳng mất đi. Cái sự tồn tại chẳng mất đi đó là cái sự tồn tại trường cửu của chân tâm diệu dụng. Cái tâm này nè, nó tồn tại cũng như hư không vậy. Cho nên trong kinh Pháp Hoa, Phật có nói là Như Lai Thọ Lượng, cái sự sống còn của các đức Phật gọi là cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, nó tồn tại đến hàng trăm, hàng triệu, hàng tỷ kiếp. Nó tồn tại. Chúng ta có đọc kinh Pháp Hoa chưa ạ? Cái phẩm Như Lai Thọ Lượng này thì Phật nói cái sự tồn tại của chân tâm này nó kinh hồn lắm. Phật nói như thế này nè, ví dụ như mà có người mà đem 1 tỷ trái đất ha, nghiền làm mực. 1 tỷ trái đất chứ không phải 1 trái đất ha, 1 tỷ trái đất nghiền làm mực, rồi đi qua hướng đông, cứ cách 500 trái đất là chúng ta chấm 1 giọt mực, rồi cứ đi tiếp cách 500 trái đất nữa chấm 1 giọt mực. Chừng nào nó hết số mực mà 1 tỷ trái đất này nè, hả, rồi quay lại thì lấy những cái trái đất mà có dính mực hay không dính mực lấy hết, rồi nghiền ra làm bụi, cứ một hộp bụi vậy là một kiếp. Thì cái sự sống còn của chân tâm diệu dụng nó còn lâu hơn như thế gấp mấy trăm lần. Đấy, cho nên chúng ta thấy là chân tâm diệu dụng này nó không phải là cái tâm hư dối, tâm này trường cửu lắm, vĩnh cửu, cho nên không bao giờ hư dối, không hư vọng. Hả? Cái chân tâm diệu dụng nó cái sự trường tồn nó kinh hồn này. Cho nên là khi mà có chân tâm rồi khỏi làm hợp đồng cũng được, tâm có bản thể rồi mà. Tâm chân thành rồi khỏi cam kết, nó vẫn là tồn tại như thế, không sanh không diệt, ha, bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh. Bất cấu bất tịnh là như thế nào? Không dơ không sạch. Không dơ là hiểu rồi hả? Ví dụ như chúng ta có những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, những tâm hận thù, tâm cấu quế, thì đó gọi là cấu, là tâm cấu quế là như thế. Thì cái chân tâm tất nhiên nó không có những cái vấn đề này, thì gọi là bất cấu là vậy, nó không dơ là vậy. Không sạch thì sao? Khi mình nói sạch á, thì người ta dễ hiểu đó, nó có một cái hình tượng nào đấy, có một cái vật thể, có một cái thể tích nào đấy, nó trong sáng, nó không có dính bụi, thì nói như thế cũng dễ hiểu lầm. Cho nên nói không sạch ở đây có nghĩa là không phải là nó một cái bản thể nguyên màu đâu. Sạch, cái gì mà nó thuộc về sạch thì nó có vẻ là thuần chất, đúng không? Nó không có một cái gì tì vết gọi là sạch, nó trong suốt như thế gọi là sạch. Thì cái chân tâm nó cũng không phải như thế, chân tâm nó cũng không hẳn là sạch. Vì sao? Vì trong đó nó cũng có nhiều cái sự màu nhiệm, nhiều cái sự diệu dụng ở trong đó, có từ bi, có hỷ xả, có vô thí, có trì giới, có những cái năng lực, có cái sự vận động của chân tâm, vận động của chân thức, cho nên mình cũng không thể gọi là sạch. Bất tăng bất giảm là không tăng không giảm, chân tâm không tăng không giảm. Không tăng không giảm là như thế nào? Một cái tâm thức á mà ngày hôm qua nó giống hôm nay và nó sẽ giống ngày mai, nó một cái nguyên thể như thế, một cái bản thể như thế, gọi là không tăng. Mà cái tâm thức mà hôm qua khác với hôm nay, hôm nay khác ngày mai, như thế gọi là có tăng có giảm. Hầu như chúng ta đang sống trong cái tâm thức tăng giảm đúng không? Ừ, lúc nào cũng tăng giảm hết đó. Tất cả các cái tâm lý chúng ta, các cái hành động chúng ta đều có tăng có giảm. Dù là một đối tượng, một cái vị trí đó, một cái thời gian đó, nhưng mà chúng ta làm một cái động tác đó đều có tăng có giảm, đúng không? Chứ không có thể là giữ một cố định một mực được. Nhưng mà chân tâm lại khác, chân tâm lúc nào cũng cố định. Cái tâm thức chúng ta tìm đi, tìm gặp một cái tâm thức mà mình nói ngày hôm qua là mình nói nhiều quá khứ, nghĩa là hàng bao nhiêu năm tháng vừa quá khứ, hàng bao nhiêu năm cũng được, vô biên vừa quá khứ và trong hiện tại cho đến vô biên về tương lai, thì cái tâm thức đó nó vẫn tròn đầy như thế, nó không có khác ha. Chúng ta bắt gặp nó không có khác, nó vẫn giữ nguyên một cái bản thể như thế, thì gọi là không tăng không giảm là như thế. Muốn hiểu cái này thì chúng ta hiểu tăng giảm là chúng ta hiểu ngay. Quý vị có tìm được cái tâm thức nào tăng giảm không ạ? Nó khỏi tìm, hàng ngày bắt gặp mà. Hàng ngày bắt gặp. Ngay cả cái tình thương cũng vậy, nó cũng sẽ tăng giảm theo thời gian đúng không? Những cái cảm thọ, những cái lời hứa, những cái hành động đều có tăng có giảm theo thời gian, nó không có cố định được. Nó không cố định được. Nhưng mà riêng về cái bản thể chân tâm này thì nó đặc biệt là nó không có tăng có giảm. Mà chúng ta đến với cái bản thể chân tâm này một cách chủ động nhé, rất là chủ động. Đến bất kỳ trong cái tư thế nào của thân thể và đến bất kỳ trong cái lúc nào, chúng ta vừa đi này, vừa ngồi, vừa nằm, vừa đứng, vừa nói chuyện, thậm chí vừa ăn uống, vẫn đến với cái chân tâm dịu dùng một cách chủ động ha. Và lúc nào cái tâm thế nó cũng tròn đầy và nó giữ nguyên một bản thể. Nghĩa là tâm thức ngày hôm qua giống hôm nay và sẽ giống mãi mãi về sau. Và chúng ta ở trong tâm thức đó, nó không có thay đổi. Như thế gọi là không tăng không giảm ha. Không tăng không giảm. Ý nghĩa không tăng không giảm là như vậy. Còn chúng ta thì tăng giảm vô thường, vô biên. Chính vì vậy làm gì cũng phải có cam kết. Lúc nào cũng có cam kết. Bên cái cạnh cái cam kết thì còn có những cái luân lý đạo đức, những cái pháp luật của nhà nước đó, rồi để mà ràng buộc sự tăng giảm vô độ đó chứ không nguy hiểm. Không tăng không giảm. Bây giờ chúng ta đi tiếp đoạn tiếp theo. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức, vô nhãn nhị bỉ thiệt phân ý, vô sắc thanh hương vị xuất pháp, vô nhãn giới này chỉ, vô ý thức giới, vô vô minh diệt, vô minh tận. Nãy chí vô lão tử diệt, vô lão tử tận, vô khổ tập diệt đạo. Chỗ này chúng tôi dịch là như thế này. Vì lẽ đó khi vận dụng và hành trì được bản thể chân tâm diệu dụng thì tuyệt đối không còn tướng trạng của các loại sắc thọ tưởng hành và thức trong tâm trí chúng ta. Chính lúc ấy chúng ta tuyệt nhiên cũng chẳng cần sử dụng đến các chức năng thông thường của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Cũng chính lúc ấy tuyệt đối chúng ta chẳng bị chi phối bởi hình sắc, âm thanh, mùi hương, mùi vị, xúc giác, nói chung tất cả các sự vật. Ý nguyên văn là trong không, cho nên trong không không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức. Cái đoạn trước đó là nói là chân tâm diệu dụng không sanh không diệt, không dơ không sạch, không tăng không giảm. Cho nên trong cái bản thể chân tâm diệu dụng ấy không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức, không có nhãn, nhĩ tỷ thiệt phản ý. Nghĩa là không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không thân, không ý. Cho đến không có nhãn giới, cảnh giới của mắt. Không có ý thức giới, cảnh giới của ý thức. Không có vô minh, không có hết vô minh. Giờ chúng ta đi từng đoạn ha. Cái bản thể chân tâm diệu dụng không dơ, không sạch, không tăng, không giảm, không từ đâu sinh ra, không mất đi. Cho nên tiếp theo mạch văn ha. Cho nên trong bản thể chân tâm diệu dụng không có sắc, không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức. Chúng ta hiểu chỗ này không ạ? Như thế nào là không có mắt, không có, không có, không có thọ, không có tương, không có hành, không có thức? Hồi nãy tôi nói là không có ngũ uẩn, không có sắc, không thọ, tương, hành, thức. Thì ở đây khẳng định lại một lần nữa nè. Cho nên trong chân tâm diệu dụng đấy không có sắc, không có thọ, tưởng, hành và thức. Chỗ này để chúng ta hiểu như thế này. Bình thường chúng ta làm việc gì đều an trú vào các cái sắc, cái thọ, cái tưởng, cái hành, cái thức. Bình thường như thế, cái tâm bình thường làm đâu mà dính mắt đó. Bình thường trong cuộc sống hàng ngày chúng ta, khi mà chúng ta làm việc, mắt mà thấy sắc là dính liền, nghe âm thanh là cũng an trú trong âm thanh liền. Nhưng mà đối với cái chân tâm diệu dụng này thì khi chúng ta vận dụng và hành trì được cái chân tâm này rồi thì chúng ta không có theo, không có dính mắc vào các cái sắc, không có dính mắc vào các cái công việc, cái hình thể, cái âm thanh, cái mùi hương, mùi vị thông thường của thế gian. Chỗ này nó trừu tượng chút ha. Vì sao như vậy? Vì cái bản thể chân tâm diệu dụng ở trong đó là một cái sự hoạt động của cái dòng chân thức. Đấy. Sự hoạt động tròn đầy, một sự hoạt động dày đặc, một sự hoạt động kín mít của cái dòng chân thức này. Chính cái dòng chân thức này nó thay thế cái tâm lý bình thường của chúng ta. Nó thay thế cái tâm lý bình thường, gọi là cái phương pháp thế. Cho nên chúng ta nhìn hình sắc mà mắt không để ý đến, mũi vẫn ngửi mùi hương nhưng mà không có tham đắm vào cái mùi hương đấy. Cho nên trong kinh nói là không có thọ, không có tưởng, không có hành, không có thức là như vậy. Không có nhãn, không có mắt, không có mũi, không có lưỡi, không có thân, không có ý là như thế. Không có mùi vị, không có âm thanh, không có sự xúc chạm, không có sự tham đắm là như thế. Chỗ này quý vị hiểu không ạ? Chỗ này mình xin nói lại ha. Khi mà chúng ta vận dụng được cái chân tâm diệu dụng á, thì cái dòng chân thức này nó hoạt động tròn đầy, kín mít, phủ khắp. Nó thay thế cái tâm lý bình thường của chúng ta. Hả? Nó thay thế cái tâm lý bình thường của chúng ta. Cho nên chúng ta không có dính mắc bởi âm thanh, mùi hương, mùi vị. Cho nên tạm vừa, chính vì thế tạm thời gọi là không có mắt, không có tai, không có mũi, không có lưỡi, không có thân, không có ý là như thế. Không có mùi, không có vị, không có hình sắc, chung không có các sự vật là như thế. Gọi là phương pháp thế. Ở đây gọi là phương pháp thế. Quý vị hiểu không ạ? Cái điều còn lại là chúng ta làm sao mà vận dụng được cái chân tâm là sao? À, vận dụng được cái chân tâm thì chúng ta hoạt động ở trong nó, chúng ta sống với nó, chúng ta ở trong đó. Thì tự nhiên tiếp xúc với mùi vị, âm thanh, sự vật thì chúng ta không có đắm nhiễm, không có dính mắc vào đấy. Cho nên gọi là không mắt, không tai, không mũi lưỡi, không mùi vị, không âm thanh, không sắc tướng là như thế ha. Nó tóm lại là như thế. Thậm chí là không có cái ý thức thông thường của tâm lý bình thường, cũng không có ý thức đó. Nghĩa là chúng ta cảm nhận và tiếp xúc với cái thế giới xung quanh này á, bằng cái chân tâm, chứ không phải bằng cái tâm lý bình thường. Cho nên gọi là không ý thức giới là vậy. Thậm chí không có ý thức giới là như thế. Quý vị chỗ này hiểu không ạ? Đấy, nó là phương pháp thế. Nói thẳng ra là phương pháp thế. Đấy, khi chúng ta ở trong cái chân tâm diệu dụng này, chúng ta hoạt động, làm việc, ăn uống, ngủ nghỉ, thì vận dụng bằng cái chân tâm diệu dụng, thì các cái tâm lý bình thường mất đi. Thậm chí là cái ý thức hàng ngày bình thường cũng mất đi, mà nó thay thế vào đó một sự tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng, một cái dòng chân thức định tĩnh, tĩnh mịch tròn đầy. Thì nó thay thế bằng một con người thiền định, một con người thánh thiện, không còn một con người bình thường, tiếp xúc bình thường như hàng ngày chúng ta nữa. Không mắt, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không ý, không mùi vị, không ý thức giới đồ là như thế. Hiểu chưa ạ? À, không có vô minh, cũng không có hết vô minh. Không có vô minh thì dễ hiểu đúng không? Nghĩa là trong cái chân tâm diệu dụng này á, cũng không có cái sự ngu dốt, không có sự đần độn. Tại vì sao? Nó là cái bản tánh trong sáng, cái bản tánh tròn đầy. Trong đó nó chỉ sanh ra trí tuệ thôi, gọi là trí tuệ bát nhã là như thế. Nó chỉ sanh ra trí tuệ thôi. Cho nên người mà tu thiền sáng suốt là như thế. Ở trong đây nó sanh ra trí tuệ. Cho nên người định tĩnh, cái người bình mà có cái chiều sâu của thiền định là nó sáng suốt là như thế. Thì, cho nên nó không có vô minh, nó không có sự ngu dốt. Vô minh là ngu dốt có gì? Không có sự u ám. Ở trong cái chân tâm này thì không có cái sự u ám, không có sự ngu dốt. Trong đó chỉ sanh ra toàn trí tuệ. Đạo Phật gọi là di tuệ thiện nghiệp là như thế. Thường ở trong cái định này, ở trong chân tâm là ở trong định thôi, không có sự ngu dốt. Chỗ này chúng ta hiểu ha. Nhưng mà câu thứ hai khó hiểu nè. Không có hết sự ngu dốt. Không có ngu dốt, rồi cũng không có hết sự ngu dốt. Chỗ này khó hiểu không ạ? Hả? Khó hiểu không? Không có ngu dốt là dễ hiểu rồi đúng không? Như Phật làm gì có sự ngu dốt. Nhưng mà không có hết sự ngu dốt. À, chỗ này là mới là thâm diệu nè. Không có hết sự ngu dốt. Chỗ này quý vị hiểu không ạ? Bây giờ muốn mà hiểu cái chỗ là không có hết sự ngu dốt thì chúng ta hiểu là như thế nào là hết sự ngu dốt. Chúng ta học hành phải không? Chúng ta nhồi nhét kiến thức vào gọi là hết sự ngu dốt, xóa mù chữ. Nghĩa là mình hàng ngày mình học hỏi, mình thâm nhập những kiến thức từ bên ngoài vào, thì như thế gọi là không ngu dốt mà gọi là hết sự ngu dốt, đúng không? Nhưng mà trong chân tâm diệu dụng này là không có sự ngu dốt nhưng mà cũng không có hết sự ngu dốt. Là vì sao? Là vì sao? Là vì đó là nó là cái bản thể chân tâm nó như thế. Cái bản chất chân tâm nó không có ngu dốt, nó không có cái sự phiền não, nó không có cái tham sân si, cho nên mình không có cần phải đoạn trừ tham sân si. Chỗ này quý vị có hình dung ra, nghĩa là trong cái bản thể chân tâm nó không có tham sân si, cho nên mình không có đoạn trừ tham sân si. Không đoạn trừ tham sân si gọi là không có hết sự ngu dốt. À, quý vị muốn hiểu chỗ này là chúng tôi so sánh như thế này, quý vị dễ hiểu nè. À, chúng ta nghe rõ cái ví dụ nè. Một người không hờ hút thuốc lá, cũng không có nghiện thuốc lá, nghĩa là cả cuộc đời người ta chưa động đến thuốc lá. Còn một người đã từng hút thuốc lá và nghiện thuốc lá rất nặng, sau đó họ cai nghiện, cai nghiện và họ không thèm hút thuốc nữa. À, thì hai người này chúng ta nói như thế này. Cái người thứ nhất á, thì gọi là không có hút thuốc lá, không có sự cai nghiện thuốc lá. À, còn cái người thứ hai nói là không có hút thuốc lá nhưng có sự cai nghiện thuốc lá, do cai nghiện thuốc lá. Chúng ta hiểu không ạ? Cái người thứ hai á, gọi là không hút thuốc lá do sự cai nghiện thuốc lá, là tại vì quá khứ họ có hút thuốc. Còn cái người thứ nhất á, thì chúng ta nói là không có hút thuốc lá, cũng không có sự đoạn trừ thuốc lá, không có hết sự hút thuốc lá. Hả? Thì cái chân tâm diệu dụng cũng vậy, không có vô minh, cũng không có hết sự vô minh, là như thế. Nghĩa là trong đó không có cái quá khứ là không có một chút phiền não vô minh nào trong đó, lúc nào nó cũng sáng suốt đằng đầy. Nếu ai vô đó là thành thánh hiền liền. Ba đời chư Phật theo bài kinh này mà thành Phật là như thế. Hả? Không, cái bản chất của cái chân tâm diệu dụng là trí tuệ mà, cho nên cái bài kinh này gọi là kinh trí tuệ là thế. Cái điều còn lại là chúng ta cố gắng bắt gặp chân tâm thì tự nhiên nó bừng sáng ra, thông minh liền, thành thánh hiền liền. Cho nên gọi không có vô minh, cũng không có hết sự vô minh. À, ở đây chúng tôi dịch là cố nhiên khi ấy chẳng còn vô minh, đặc biệt chẳng có sự trừ cho hết vô minh. Đấy, cái đó là cái hay. Còn nếu mà mình có cái sự mà trừ cho hết vô minh đó, thì nó có tăng hay giảm? Nó có tăng hay giảm? Có cái chỗ gọi là tu tập. Hả? Có cái chỗ tu tập có tăng có giảm, có sạch có dơ có. Cho nên ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, Phật nói là tu vô tu tu là như thế. Tu mà không có còn chỗ để mà tu, nghĩa là tu không có cái đoạn trừ phiền não. Ở đây không có sự đoạn trừ phiền não, cứ an trú trong bản thể chân như là tự nhiên vượt qua tất cả các phiền não, chứ không có cái sự đoạn trừ phiền não là như thế. Chỗ này quý vị hiểu chưa? À, đây là cái bản tánh, cái đặc thù của chân tâm diệu dụng, nó là hay như thế, cái màu nhiệm như thế. Vậy là thực tại màu nhiệm là như vậy. Thực tại màu nhiệm là do chúng ta ăn trú ở trong cái chân tâm diệu dụng này, không có đoạn trừ vô minh, nhưng mà cũng không bao giờ có vô minh. Đó, nó thuộc về cái bản chất của chân tâm diệu dụng này. Cho đến là không có già chết, cũng không có hết già chết, không có khổ, không có tập khí, không có niết bàn, không có đạo lộ tụ tập. Chỗ này là sao? Không có già chết. Cái nghĩa phía trước là không tăng không giảm hả? Không sanh không diệt, không tăng không giảm. Do không tăng không giảm cho nên nó cũng không có già hả, chết là như thế. Chỗ này là nó trùng lại cái chỗ gọi là Như Lai thọ lượng, cái sự thọ lượng của chân tâm diệu dụng đó. Quý vị hiểu không? Nãy chúng tôi ví dụ trong kinh Pháp Hoa mà phẩm Như Lai thọ lượng mà nghiền trái đất là mực đó. Nghĩa là cái bản thể chân tâm này nó sống lâu bao nhiêu lâu chứ nó không có già cõi. Không có già cõi, không có chết đi. Tại vì sao? Tại vì sự tồn tại này á, nó không có phụ thuộc bất kỳ một cái ngoại cảnh, cái duyên sinh nào cả. Không có phụ thuộc bất kỳ một cái món ăn, cái thức ăn nào bên ngoài đưa vào. Cho nên không tăng không giảm, không già không chết là như thế. Nó chỉ thêm phần sinh động trong đó thôi. Nếu chúng ta an trú trong đó, sanh ra cái định lực vô biên, thì càng ngày tâm thức chúng ta sanh ra nhiều cái định lực và nhiều cái sự màu nhiệm. Màu nhiệm đến một lúc nào đấy thì gọi là lục thông la hán đó. Quý vị có nghe lục thông la hán chưa? Không già không chết nhưng mà nó có cái sự màu nhiệm. Nói về cái bản thể của nó là màu nhiệm. Không già không chết, cũng không có hết già hết chết. Nó cũng giống như chỗ vô minh thôi chứ không gì ha. Lặp lại ha. Không có khổ, tất nhiên là không khổ rồi, chúng ta hiểu không? Không có tập khí. Tập khí là những sự tham sân si ấy. Những cái chủng tử tham sân si ấy. Cái này thì dễ hiểu ha. Ở trong đó là bản thể chân tâm thường hằng diệu dụng thanh tịnh trang nghiêm, thì không có cái sự tham sân si là đương nhiên. Không có niết bàn. Niết bàn đây cũng là dịch ra từ chữ diệt này. Có nghĩa là cũng không có cái gì gọi là chết đó. Nó cũng lập lại chỗ già chết kia. An tịnh cũng có gì gọi là an tịnh. Niết bàn nó có nhiều ý nghĩa trong đó. Có nghĩa là sự nghỉ ngơi tuyệt đối, sự tịch tịnh, sự vắng lặng. Nhưng mà trong đó thì trong cái chân tâm diệu dụng thì nó cũng sinh động lắm. Sinh động, màu nhiệm. Nó có nhiều cái công năng, có nhiều cái công lực trong đó. Không hẳn là tịch tịnh không. Cho nên gọi là không phải niết bàn. Không có gì gọi là đạo lộ để tu tập. Không có đạo lộ tu tập là sao? Chúng tôi dịch từ cái chỗ là vô khổ tập diệt đạo. Không có đạo. Không có đạo ra có nghĩa là không còn con đường tu tập. Ví dụ như chúng ta niệm Phật nè, chúng ta quán sổ tức nè, chúng ta hành trì như thế gọi là có con đường tu tập ha. Nó còn cái pháp môn, nó còn cái đối tượng để mình tu tập. Thì đó gọi là còn con đường để tu tập. Còn ở đây không phải như thế. Ở đây mình đi vào thẳng ngay cái chân tâm diệu dụng rồi. Không có nương nhờ bất kỳ một cái pháp môn nào để mà tu tập. Cho nên gọi là không còn con đường tu tập là như thế. Không còn con đường tu tập. Không có con đường tu tập. Không có con đường tu tập có nghĩa là mình an trú ở nơi bản thể chân như rồi. Hả? Cho nên mình không có chọn những con đường tu tập có đối tượng nữa, có phụ thuộc nữa. Nha? Chỗ này nó không còn cái gì là phụ thuộc, không còn cái gì gọi là lệ thuộc ở đây nữa. Đây là một sự tồn tại một cách độc lập mà không phụ thuộc bất kỳ vào một cái điều kiện gì cả. Cho nên không gọi là không có con đường tu tập là như vậy. Chúng ta cứ nhìn mà xem. Bất kỳ một cái gì, một cái phương pháp nào ở thế gian này, nếu mình muốn thành tựu, đều có phương pháp, đều có con đường. Phải không ạ? Đều có con đường, đều có phương pháp để chúng ta thực tập, nó mới hình thành nên. Riêng cái chân tâm thì chúng ta ở ngay chân tâm, ăn trú trong đó, ăn trú trong định đó, thì nó hình thành, nó không có nương nhờ bất kỳ một cái phụ thuộc một cái đối tượng nào cả. Đó là một sự tồn tại độc lập, một sự tồn tại độc lập, một sự tồn tại thăng bằng. Cho nên sự tồn tại này rất là đẹp đẽ, rất là màu nhiệm. Thấm nhuần cái giáo lý này nè, mà các cái thiền sư đại lý ha, xây dựng chùa một cột. Chùa một cột là chúng ta biết là xây dựng trên cái triết lý gì không ạ? Hả? Hoa sen biểu tượng cho cái gì? Cũng cho giải thoát ha. Hoa sen nè, có mấy cái đức tính của hoa sen nè. Thứ nhất là từ bùn mà không hôi tanh mùi bùn. Hoa quả đồng thời, có hoa thì nó có quả trong đó, có hạt trong đó, biểu trưng cho cái nhân quả đồng thời. Nghĩa là có tu là có tuệ liền, vào chân tâm là có tuệ liền. Nhân quả đồng thời là như thế, cứ vào được chân tâm là an lạc liền, chứ không cần phải ráng tu rồi được giải thoát á. Ráng tu rồi kiếp sau hướng, không phải vậy. Cái hoa sen là nó cái nhân quả đồng thời nó biểu trưng cho cái chân tâm của chúng ta là như thế. Hả? Nghĩa là chúng ta cứ vào được chân tâm là có an lạc, có giải thoát ngay đó, chứ không đợi kiếp sau. Cái nhân, cái hoa sen nó có cái vừa có hoa, nó vừa có hạt, nó biểu trưng cho cái tính này. Ha? Đấy. Vào được cái chân tâm là sanh định, sanh tuệ, sanh màu nhiệm, sanh nhiều cái công năng định tĩnh trong đó. Còn nói là tu, ráng tu rồi đã chết, vãng sanh cực lạc là nó mây rủi lắm. Mây rủi vô cùng. Mặt mây, mây ra được cũng được thôi. Cái thứ hai là hoa, hoa sen này thường thường là ong bướm nó không có bu. Hả? Ong bướm nó thường thường nó ít đến hoa sen. Biểu trưng cho hoa sen không phải là sự tồn tại, không phải để mà vê vãn, không phải rủ ren ong bướm hả? Đại loại như thế. Hoa sen là sự tồn tại tinh khiết, sự tồn tại của giới định tuệ, không phải rủ ren sự hưởng dục hưởng lạc. Không có ong bướm là như thế. Hoa từ từ gốc mà lên, không phải từ cành mà ra, thì đó cũng biểu trưng cho cái sự tồn tại của chân tâm, sự tồn tại độc lập, không phụ thuộc các cái nhân duyên. Hả? Thì thấm hiểu cái triết lý chân tâm này, cái tính chất của chân tâm, thì chùa một cột xây dựng cũng mang cái tính chất này nè. Chùa một cột ở Hà Nội chúng ta, biểu tượng cho Việt Nam chúng ta đó. Đây là đảm bảo là cái thời lý, là cái thời mà các thiền sư là rất là nổi tiếng. Cái thời đạo Phật hưng thịnh, cái thời mà đạo Phật là quốc giáo mà. Nên thì ít nhiều ảnh hưởng các tư tưởng của các thiền sư. Cho nên xây dựng chùa một cột. Chùa một cột là sao? Sự tồn tại, tĩnh lặng, không phụ thuộc, không có đối tượng, sự tồn tại một cách thăng bằng tuyệt đối. Hả? Thăng bằng tuyệt đối. Cho nên nó là một cột là biểu trưng cho như vậy. Nhiều cột có nghĩa là chúng ta làm sao? Nhiều cột là có nhiều thành viên đúng không? Tồn tại chống đỡ của do nhiều nhiều yếu tố, nhiều nhân duyên. Gãy một cái thì các cột khác sẽ ảnh hưởng theo. Còn một cột rất là vững vàng. Đây là biểu trưng cho sự tồn tại của chân tâm, không phụ thuộc, không hệ lụy nhân duyên nhiều, một sự tồn tại thăng bằng, tĩnh tại. Ha? Tĩnh tại của chân tâm. Hoa sen cũng vậy, chùa một cột cũng vậy. Chân tâm đó là những cái đó là biểu trưng cho cái bản chất của chân tâm. Ý nghĩa xây dựng của chùa một cột là như thế. Chúng ta thường thường tồn tại có mấy cột, vô số cột trong nhà chúng ta. Ban đầu thì hai cột không? đã mệnh danh cho cái gọi là cái triết lý nhân sinh đó, thì chúng ta cứ nghĩ rằng là thế giới Thượng Đế tạo ra một vật thể rồi chém đôi rồi cái thả đi rồi cái sau này họ lớn lên rồi cái họ đi tìm nửa cái còn lại của mình gì đó. Thì ban đầu là hai cột. Nhưng mà chúng tôi thấy nhiều khi đứng hai cột cũng chưa vững, có nhiều người tìm thêm mấy cột nữa. Đấy, nhiều người tìm không chính đáng. Thì cái chuyện không chính đáng không nói, mà nhiều người tìm chính đáng, nhưng mà hai cột cũng chưa đủ. Nghĩa là chúng ta hai vợ chồng rồi cũng phải sanh con rồi mới vừa lòng. Sanh con rồi, sanh con trai nữa mới vừa lòng. Một trai một gái mới vừa lòng. Đủ thứ chuyện, nghĩa là vô số cột. Đó. Mà một khi mà một trong những cái cột kia mình nó hư, nó bị một mối mà ăn đi thì mấy cột còn lại bị ảnh hưởng ngay, đúng không? Cho nên sự tồn tại như thế gọi là sự tồn tại còn phụ thuộc, còn quán quýt nhiều cái nhân duyên. Còn cái chân tâm mình nó không có tồn tại như thế, chỉ tồn tại thuần nhất chân tâm, không phụ thuộc bất kỳ một cái điều kiện nào, một cái trợ duyên nào cả. Một cột cũng biểu trưng như thế. Cho nên sự mà tồn tại đẹp nhất là sự tồn tại của thăng bằng, của tỉnh tại nội tâm, của độc nhất vô nhị. Không nên phụ thuộc nhiều quá. Sống mà chúng ta trụ quá nhiều cột là nó gãy một cột là nó kéo cả vàng gãy luôn, nguy hiểm lắm. Cái chân tâm nó là sự tồn tại, không có có nhiều cột nữa. Vô trí diệt vô đắc, còn lại là vô trí diệt vô đắc, không gọi là trí tuệ nữa, cũng không có cái gì gọi là đạt được nữa. Không có trí có nghĩa là đây là thật sự. Cái trí là cái dụng của chân tâm chứ không phải bản thể của chân tâm. Bản thể của chân tâm là cái định. Định, từ cái định này sanh ra cái trí. Trí gọi là cái diệu dụng. Diệu dụng của chân tâm, cái diệu dụng của bản thể chân tâm. Trong cái bản thể chân tâm này, cái diệu dụng sanh ra cái trí. Mình gọi, cho nên gọi là không trí cũng không đắc. Đắc là đạt được. Như cái từ đạt được thì chúng tôi đã nói rồi đó. Đạt được là mình giống như là mình có gì mình lấy, mình phụ thuộc ở bên ngoài mình đưa vào mới gọi là đạt được. Còn sự mà sự tồn tại mà không có đối tượng, không còn phụ thuộc hệ lụy đến các cái duyên bên ngoài thì không gọi là đạt được. Được nhưng mà sự được này là cái sự của nội lực, của nội tâm, của bản thể nó. Cho nên gọi là không trí không đắc là như thế. Cái chỗ không trí không đắc là quý vị mà muốn hiểu rõ thì nghe cái đĩa trước. Chúng tôi diễn sâu cái chỗ không trí không đắc, cái đĩa trước, đĩa thiền và chân tâm. Đó là những gì mà bài kinh nói về chân tâm diệu dụng. Cái đoạn thứ hai này là diễn tả những gì về cái chân tâm diệu dụng mà mọi chúng ta đều có. Mọi chúng ta đều có. Cái đoạn đầu thì nói về những gì chúng ta đang sống và thuộc về cơ thể con người này, thuộc về thế giới chúng ta đang sống, thuộc về những cái gì hữu hình hữu tướng. Cái đó nó hư vọng, nó giả dối. Thì muốn bỏ đi, muốn phủ nhận những cái gì hư vọng giả dối kia thì Phật mới nói đến cái chân tâm diệu dụng. Chúng ta sống ở trong cái chân tâm diệu dụng thì nó sẽ bền lâu, chân thật. Cái bài kinh này là chủ yếu là nói về cái chân tâm diệu dụng. Nó nói đầy đủ hai cái không của Phật giáo. Chúng ta có hiểu hai cái không chưa ạ? Cái không thứ hai là cái không quan trọng ha. Cái không thứ hai là cái không cốt lõi, là cái không của chân tâm diệu dụng. Còn cái không của trên là cái không của duyên sinh, cái không của vô thường, cái không của không có bản thể vững vàng, cái không của những gì giả tạm, giả có. Chúng ta biết nó để mà chúng ta không tham đắm, không tham đắm, không đeo đuổi, không làm cái mục đích cuối cùng để chúng ta xuống cái không thứ hai, cái không của chân tâm diệu dụng. Kết thúc cái bài kinh thì như thế này: Dĩ vô sở đắc cố bồ đề, tác đo y bát nhã ba la mật đa, cố tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đạo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa, cố đắc an hậu đa la, tam hiệu tam bồ đề. Ở đây dịch cái như thế này nè: chính vì cái chân tâm diệu dụng như thế, cho nên Bồ Tát y theo cái chân tâm diệu dụng này mà không còn quái ngại, không còn trở ngại, không còn dính mắc. Do không còn trở ngại, không dính mắc, cho nên không còn sợ hãi, xa lìa tất cả các điên đạo. Đây là nói lên cái tính chất, cái hậu quả sau khi chúng ta đã có chân tâm, sau khi chúng ta đã có chân tâm. Nghĩa là khi mà chúng ta còn dính mắc là chúng ta luôn luôn trở ngại và sợ hãi. Chúng ta dính mắc vào công danh thì chúng ta sẽ bị trở ngại theo công danh và sợ hãi mất công danh. Chúng ta dính mắc vào quyền lợi, vào tài sắc, tiền tài thì chúng ta sẽ kẹt bởi những cái thứ đó và sợ hãi mất những thứ đó. Nói chung chúng ta dính mắc cái điều gì thì chúng ta sẽ sợ hãi về để làm sao bảo tồn nó, sợ mất nó đi, là chúng ta cứ dính mắc vào đó, cho nên nó không thông suốt. Làm việc gì mà nó còn dính mắc thì nó không thông suốt, mà nó rất sợ hãi, nó không có giải thoát và không có thư thả, không có thoải mái được. Cho nên nó vào chân tâm thì không còn dính mắc bất kỳ cái điều gì nữa, không có sắc, không thọ, không tướng thì làm sao dính mắc á? Không sắc, không thọ, không tướng, không hành, không thức, không nhãn, không nhĩ, không tỷ, không thiệt, không ý, không bất kỳ, không tai, không mũi, không lưỡi, không thân, không ý, không mùi, không hương, không vị. Cho nên không dính mắc đến các đối tượng, đến những cái ngũ dục của thế gian, cho nên không phải lo sợ mất mát những thứ đó. Cho nên đoạn kinh này là nói về cái hệ quả sau khi có chân tâm diệu dụng là không còn dính mắc nữa, không còn dính mắc những gì ở thế gian nữa, cho nên vượt qua tất cả sợ hãi, cũng không có sợ hãi điều gì, chết cũng không sợ, tự tại trong cái chết mà, tự tại trong cái chết, chết cũng không sợ, từng bước đi lên. Tam thế chư Phật, y bát nhã ba la mật đa, cố đắc a nậu đa la tam hiệu tam bồ đề. Cho nên ba đời chư Phật y theo bài kinh này mà tu. Cho nên bài kinh này là bài kinh cốt lõi của Phật giáo, cốt lõi của hệ thống bát nhã, và cũng là cốt lõi của thiền tâm. Cố tri bát nhã ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thường chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trường nhất thiết khổ, chân thiệt bất hư. Cố thiết bát nhã ba la mật đa chú, tức thiết chú viết, yết đế, yết đế, ba la, yết đế, ba la tăng, yết đế, bồ đề tát, bà ha. Cho nên coi cái trí tuệ bát nhã này, nghĩa là coi cái chân tâm diệu dụng này như là một cái thần chú, như một đại thần chú để mà hộ mệnh cho chúng ta, hộ mệnh cho chúng ta trong cái dòng sanh tử vô biên vô tận, vô bờ vô bến này. Nghĩa là cái chân tâm diệu dụng giống như là cái bùa bùa cũng giống như là một cái thần chú để mà cứu vớt chúng ta ra khỏi cái biển sanh tử. Cái đoạn này ý nói như thế: ra khỏi cái biển sanh tử, vượt qua tất cả những gì khổ đau, những gì trần lụy của thế gian. Cái chân tâm diệu dụng nó là như thế. Cho nên cái mấu chốt của con người là ăn trú vào chân tâm diệu dụng. Nó như là cái phao để mà cứu mạng con người qua, vượt qua khỏi biển sanh tử, khỏi biển ái dục, khỏi biển mê. Giống như là một đại thần chú, đại minh chú là ý nghĩa như thế. Cho nên đọc thần chú như sau: Yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha. Đây là câu kết. Ở trong Phật giáo thì chú không có dịch, lại có nhiều nghĩa lắm. Giải thích thì được, dịch thì nó không có toát lên hết ý nghĩa. Tại vì cái ngôn từ không có chuyển tải được nhiều ý nghĩa. Một ngôn từ đó, một ngôn từ không có chuyển tải hết các ý nghĩa. Mà chú thì một câu chú thì có rất là nhiều ý nghĩa. Cho nên người ta không dịch mà người ta giải thích thôi. Quý vị hiểu không? Đấy. Cho nên chữ yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, chúng ta cũng có thể tạm dịch là thâm nhập. Thâm nhập, hãy thâm nhập, hãy gấp thâm nhập vào chân tâm diệu dụng, vào bản thể chân như. Vì chân tâm diệu dụng vô cùng, vô biên. À, dịch ra là như thế. À, thâm nhập, thâm nhập, hãy thâm nhập, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, hãy gấp thâm nhập vào chân tâm diệu dụng. Vì nó là cái phao cứu sinh, nó là cái bùa hộ mệnh, là cái chú để giúp cho cái hữu tình giới, cho tất cả mọi người để vượt qua tất cả cái biển sanh tử, tất cả khổ đau trần thế. Thì chúng ta phải thâm nhập thôi, cái gốc thâm nhập ha. Đấy, chúng ta thâm nhập vào này. Tại vì cái thời lượng không có, chứ đúng ra chúng tôi giảng cái bài này phải 4 tiếng đồng hồ thì nó mới đầy đủ, nó mới hay ha. Nhưng vì thời lượng không có, chúng tôi gấp rút giải thích. Nên nhiều chỗ quý vị không hiểu thì hỏi ha. Ở đây có ai thắc mắc gì không? Nếu mà thắc mắc gì thì hẹn lần sau ha. Bây giờ chúng ta hồi hướng ở đây nha.